Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Phán truyền bên Chúa Cha quay quần thân ai trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành, y như lúc xưa Ngài từng phán truyền bên Chúa Cha quay quần với nhau. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau, ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn bên Chúa Cha tràn hòa thân ai. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, lời dạy chân tình từng ngày trong đời ghi khắc ngân ngàn thu. Tâm tư chúng ta hòa nhịp cảm thông, mong sao thánh bên Chúa Cha quay quần thân ai trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành, y như lúc xưa Ngài từng phán truyền bên Chúa Cha quay quần với nhau. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau, ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn bên Chúa Cha tràn hòa thân ai. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, lời dạy chân tình từng ngày trong đời ghi khắc ơn ngàn thu.
Tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài tín điều các sứ đồ. Mời quý thính giả cùng đọc chung với chúng tôi bài tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên phải Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen.
Trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào. Đời dù nghèo nhưng giàu Cha cho ở trên trời, ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con ơi, ta đi sắm sẵn cho người nơi Cha chỗ ở trên trời, ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ ơi con. Chúa với tôi trên đường cho chuyện, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi, con yêu Cha dẫn cả cuộc đời, con yêu Cha mỗi nở nụ cười, đời ngặt nghèo nhưng nhiều ai xây đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ở con yêu dấu ta ơi, chung kiên gìn giữ theo lời, không đam mê xây đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha.
Tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc đối đáp lời Chúa trong thư Roma chương 6, từ câu 1 cho đến câu 14. Chúng tôi đọc câu thứ nhất, mời quý thính giả cùng với chúng tôi đọc câu thứ hai. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thầy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ tức là chịu báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển.
Mau mau đến, Chúa đang gọi ta.
Trong bài học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu thư Tê-sa-lô-ni-ca của sứ đồ Phao-lô. Hôm nay là bài thứ hai với tựa đề là Quyền năng của tin lành. Trước khi chúng tôi vào bài học thứ hai này, xin thông báo lại để quý thính giả được biết là chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu thư Tê-sa-lô-ni-ca của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca. Và hôm nay chúng ta bước qua bài thứ hai trong loạt bài này. Hôm nay chúng ta sẽ đọc thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 1, từ câu 5 đến câu 7. Phao-lô đã bày tỏ tin tưởng chắc chắn về mối tương giao của người tín đồ Tê-sa-lô-ni-ca với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phần Kinh Thánh này, ông cho họ biết tại sao ông lại có cảm nghĩ như vậy. Phao-lô bảo, và đạo tin lành chúng tôi đã giao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ tại xứ Macedon và xứ Achai. Bằng chứng trong đời sống của những tín hữu này và đáp ứng của họ đối với phúc âm hay tin lành chứng tỏ họ là thành viên của những người mà Chúa đã lựa chọn. Trước tiên chúng ta nói về việc trình bày phúc âm hay tin lành. Trước khi phân tích phần Kinh Thánh này, chúng tôi xin giải thích rõ từ đạo tin lành đã được dịch và ghi trong câu 5. Đây không phải là tôn giáo tin lành, vì vậy không nên viết hoa và cũng không có chữ đạo kèm theo. Trong nguyên văn, đây là tin mừng cứu chuộc nhân loại của Chúa Cứu Thế mà ta gọi là tin lành, tin mừng hay phúc âm. Ta có thể đọc lại phần đầu của câu 5 là và tin lành hay tin mừng mà chúng tôi đã giao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi. Phao-lô muốn nói rằng tin mừng không phải chỉ là lý thuyết hay là một thứ đạo tuyên truyền cho người ta nghe và tin vào lời người trình bày, nhưng lại cũng bằng quyền phép. Từ quyền phép trong nguyên văn Hy Lạp là dunamis. Đây là chữ miêu tả sức mạnh làm nổ tung, tác động trên nhiều vật chất chung quanh. Tuy nhiên, quyền phép trong câu này không phải là sức mạnh phá diệt, nhưng là xây dựng. Tin mừng cứu chuộc của Chúa Giê-xu có sức mạnh xây dựng và ban phúc lành, nhưng không phải loại sức mạnh vật lý hay do con người sáng chế, mà là sức mạnh của Thánh Linh. Đó là cuộc vận hành của Thần Linh Chúa, không phải do sức con người. Khi ta trình bày tin mừng, ta trông mong Thánh Linh của Chúa hành động cách nào để không thể giải thích bằng cách khác được. Sự việc xảy ra không thể giải thích được nếu không nói là Chúa hành động. Phao-lô thêm, và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Ý của Phao-lô trong câu này là, khi tôi giảng truyền tin mừng của Chúa cho anh em, tôi tin quyết rằng Chúa có mặt ở đó. Và khi anh em được cứu, tôi tin chắc rằng anh em thuộc về Chúa thực sự. Khi Phao-lô giao truyền sứ điệp của Chúa, ông hết lòng tin rằng Chúa làm việc trong lòng người nghe và Chúa đem đến sự cứu chuộc, giải cứu họ. Phao-lô tiếp, vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào. Câu này có thể diễn ý cho rõ hơn là anh em biết rõ chính đời sống của chúng tôi là bằng chứng sứ điệp của chúng tôi có thật hay không. Trong suốt lá thư này, Phaolô nhắc nhiều đến gương sáng của người giao truyền lời Chúa. Nếu ai muốn giảng truyền lời Chúa hay chia sẻ tin mừng cứu rỗi một cách có hiệu năng, thì người ấy phải có những quả trái trong đời sống chính mình minh chứng như thế. Thời xưa có những triết gia đi đây đi đó, dụ dỗ, lừa đảo người để kiếm sống. Họ làm các việc ấy với mục đích thu lợi. Phaolô nói rằng ông không đến với người Tesalonica theo kiểu đó. Không vì danh tiếng cá nhân mà đến, nhưng là vì tín hữu tại Tesalonica. Phaolô không đến để kiếm lợi cho mình, nhưng vì lợi của những người tại Tesalonica qua công tác truyền bá tin mừng. Nếu muốn cho lời chứng của mình được người ta tin nhận, thì lời chứng ấy phải thể hiện bằng chính đời sống của mình. Trong tâm hồn, cuộc đời và sứ điệp của chúng ta, phải có bằng chứng rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện một việc đổi mới và đáng cho người ta biết. Nhiều người ngày nay, đời sống là một cuộc thất bại và không đem lại một quả trái nào cho Chúa. Không thể cho người ta thấy bằng chứng nào về tương giao của mình với Chúa Giê-xu, nhưng vẫn cứ thích đi làm chứng hay nói về đạo cho người khác. Những việc làm như vậy chắc chắn là vô ích. Phần thứ hai của bài hôm nay, chúng ta nói về diễn tiến của tin mừng. Khi một người đã được Chúa cứu, người ấy sẽ ra sao tiếp theo đó? Chúa sẽ làm gì cho người ấy sau khi người ấy đã tin Chúa? Có phải Chúa chỉ chú trọng đến việc cứu chúng ta ra khỏi tội mà thôi chăng? Nhiều khi các lãnh đạo, các người đứng lên giảng truyền lời Chúa, cho người ta cái ấn tượng là quan tâm hàng đầu của Chúa là sao cho người ta được cứu. Đến với Chúa Giê-xu, tin nhận Ngài thật ra mới chỉ là bước đầu. Vì lúc ấy người tin được tái sinh và bắt đầu một cuộc sống mới. Như một trẻ sơ sinh, người ấy cần được nuôi dưỡng và lớn lên, trưởng thành về phương diện tâm linh. Phaolô viết, anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa. Bắt chước là một cách học. Trong đời, mỗi khi ta học một tài năng nào, thì không những ta chỉ biết lý thuyết, nhưng còn theo đúng cách thức mà thực hành nữa. Khi ta tin nhận Chúa, ta bắt đầu một tiến trình bắt chước, nghĩa là học cách nói năng, cư xử, và nhất là cách sống trong Chúa, trong niềm tin. Phaolô nói rằng các tín hữu bắt chước ông và các bạn ông. Lý do là người tin Chúa không thấy Chúa ngay, nhưng thấy những nhân chứng của Chúa bên cạnh mình và nhìn vào nhân chứng mà sống. Mặt khác, ta là người tin Chúa, muốn làm nhân chứng cho Chúa cũng cần ghi nhớ rằng người nghe ta mà tin Chúa sẽ nhìn vào đời sống ta mà bắt chước. Nếu ta không có gì tốt, thánh khiết cho người ấy bắt chước, thì dù người ấy có tin cũng sẽ bỏ cuộc. Cũng như người học một ngành nghề trong lý thuyết mà không biết bắt chước ông thầy để áp dụng trong thực tế vậy. Nhưng bắt chước người chưa đủ, vì người bao giờ cũng bất toàn. Nhiều người vì chiêm ngưỡng một người mà tin Chúa, đến khi người ấy nhận ra rằng người mà mình tin tưởng có những sơ hở hay thất bại trong tính tình hoặc trong cách cư xử, thì đã vội bỏ niềm tin. Ta nên nhớ rằng thánh tính chỉ có thể đến từ Chúa. Ta bắt chước người trong bước đầu, nhưng sau đó phải học về Chúa cho thâm sâu để bắt chước Chúa. Bắt chước Chúa trong gương hy sinh, yêu thương, trong nếp sống thánh khiết, chân thật. Đây cũng là một bước tiến trong đời theo Chúa. Phaolô viết tiếp theo, lấy sự vui vẻ của Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Đây là thái độ của người tiếp nhận tin mừng cứu chuộc của Chúa. Tiếp nhận đạo như tiếp nhận món quà quý với lòng khát khao và được thỏa mãn. Nhưng hoàn cảnh tiếp nhận không đơn giản. Vì những người này đang sống giữa nhiều sự khốn khó, làm sao có thể tiếp nhận đạo Chúa một cách phấn khởi, trong khi đang gặp nhiều áp lực và chịu khổ sở? Câu này còn có thêm sự vui vẻ của Thánh Linh. Niềm vui từ nơi Thánh Linh ban cho không phải là nụ cười trong chốc lát, nhưng là an bình sâu kín trong tâm linh. An bình vì biết rằng khốn khó chỉ là tạm, nhưng Chúa thuộc về ta và ta thuộc về Chúa mãi mãi. Dĩ nhiên là không ai vui trong cảnh khốn khó và nhiều áp lực được. Nhưng chính trong các cảnh này, nếu ta nhìn lên Chúa và thấy Chúa là nơi an nghỉ cho tâm hồn mình, thì ta sẽ được an tâm và trao tất cả cho Chúa. Đây là cách tiếp nhận Chúa hữu hiệu hơn cả, vì lúc đó Chúa trở thành lẽ sống cho ta. Ý thức được như thế, ta sẽ thấy ánh sáng lóe lên trong đời mình và khốn khó đã trở thành cơ hội. Nhưng khốn khó của người Tê-sa-lô-ni-ca hồi ấy là gì? Phao-lô không nói rõ, nhưng qua lịch sử ta biết rằng những người tin Chúa gặp nhiều khó khăn. Các tín hữu phải từ bỏ tôn giáo và các thói tục thờ cúng của họ. Nhiều người bị mất các quyền lợi trong cộng đồng tôn giáo và bị xã hội cũng như gia đình chỉ trích phê bình, gây nhiều khó khăn, có khi còn bị vu cáo, loại bỏ, tù tội về những việc họ chẳng hề làm. Chắc chắn không phải chỉ 2.000 năm trước người tin Chúa mới chịu khốn khó như vậy. Nhưng ngay hiện tại, một số thính giả của Đài Nguồn Sống cũng đang kinh nghiệm các sức ép tương tự. Ngoài quyền năng của Thánh Linh, chúng ta không thể nào sống với các khó khăn của mình trong niềm an tĩnh được. Sau cùng, chúng tôi nói đến khuôn mẫu của tin mừng. Phao-lô viết tiếp, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ A-chai. Gương tức là khuôn mẫu. Trong nguyên văn, tupon có nghĩa là dấu của búa đập trên gỗ hoặc đồng. Về sau mang nghĩa dấu ấn và sau cùng là khuôn mẫu. Anh em trở thành khuôn mẫu. Trong nguyên văn là một khuôn mẫu. Như thế, mỗi người tin Chúa bắt chước Phao-lô và bắt chước Chúa. Nhưng họp chung lại làm hội thánh, họ trở thành một khuôn mẫu cho tất cả những người tin Chúa tại Hy Lạp. Hội thánh là một cộng đoàn làm khuôn mẫu cho xã hội. Hội thánh phải có tình thương, tha thứ và hòa hợp. Vì nếu không, làm sao được gọi là hội của các người thánh được? Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và khiến chúng ta trở thành khuôn mẫu. Chúng ta đối đãi với nhau và với nhu cầu của nhau theo một kiểu duy nhất. Nếu thế, chúng ta mới làm gương cho người khác noi theo được. Chúng ta không có quyền lựa chọn đối diện với hoàn cảnh khó khăn hay áp lực, nhưng nếu quyền năng của Chúa thể hiện trong cuộc đời chúng ta bắt chước Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta sẽ sống trong mọi hoàn cảnh với niềm an tĩnh. Chúng ta sống được như thế là tạo gương mẫu cho mọi người xung quanh mình. Nên nhớ rằng mỗi chúng ta là nhân chứng của Chúa, có nghĩa là một khuôn mẫu cho nhiều người bắt chước. Chúng ta có sống như thế hay không? Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.